đón tiếp thứ tư, tiết học hiện đại cùng đại thừa. Phải chưa, phạm vi có hai chữ tiết học thì rộng lớn, gồm cả chính trị, tôn giáo, luận lý, tâm lý, các học phái đều khái quát bao la trong đó. Tiết học cận đại lập nghĩa rất nghiêm cẩn, phạm vi so có phần hẹp. Trên phương diện tiết học thường chính mà bàn thì mục đích của nó chỉ cầu giải quyết hình như thượng học, tức là thuyết minh môn học về bản thể của vũ trụ vạn hữu. Lược nói có hai: một, tìm chứng minh bản thể; hai, tìm phương pháp giảng minh bản thể. Thiếu cái bị chứng minh nhận được là bản thể luận, sao hay chứng nhận là nhận thức luận. Điểm chú trọng của họ là đều ở sự suy cứu vạn pháp nguyên thủy chỉ một, không phải hai bản thể chú cánh tồn tại. Học pháp này bên tiểu thừa không chú ý, bởi bên tiểu thừa quán sát lý của vạn hữu, vạn pháp biết chân diệt không thường, tức tất cả đều không, đều để cầu giải thoát. Cho đến các pháp trong vạn hữu từ đâu mà sinh thì không phải là chỗ luận cùng tổ của tiểu thừa, nên học pháp này thuộc về đại thừa chính quán. Đại thừa có giáo, lý, hạnh, quả, như ở đoạn trước đã nói rõ. Giáo tức là học thuật, lý tức là chân lý được sáng tỏ của học thuật. Hai phần này đã đủ để vượt qua sở năng của triết học hiện đại. Đến như hạnh cùng quả thì lại không phải là chỗ mà triết học có thể theo kịp. Điểm này như phần tựa của luận nói: thực chứng tất cả pháp nhất tâm chân như, tức là chân thực nhận thức, chân thực chứng minh nguyên thủy của vũ trụ vạn hữu. Bữa nay các triết học hiện đại chưa có thể làm được, vừa có thể thực hiện được của họ chỉ đem triết học từ trưa nay đều phủ nhận mà kiến lập một phương pháp nhận thức cộng thực nghiệm. Sở dĩ họ phải phủ nhận các triết học từ xưa nay là vì triết học xưa nay đều là giới lập giả danh để mong đạt được mục đích mà không thể thực chứng, như các luận thuyết nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên, duy vật, duy tâm đều như thế cả. Toàn triết học là căn bản của các môn học, không thể chỉ bằng vào lý tưởng mà không có thực tế, nên học giả thời nay đều lấy triết học xưa giả thuyết mà phủ nhận nó. Nhưng triết học hiện đại vừa biết thích tiền thực chứng tỉnh như bệnh chưa lành, điều họ chứng lập còn ở trong phương pháp thí nghiệm. Nay đây trước tạm nói một cách khái quát, ngày khác sẽ trình bày bằng một bộ sách chuyên môn cho vấn đề này. Thì cái phần này là ngài dẫn các cái nhà triết học xưa và nay để mà bàn, để thấy rằng đối với cái đại thừa Phật giáo có những cái điểm nào liên hệ. Thì chỗ này, bởi vì tôi không phải là nhà chuyên môn về triết học cho nên chỉ nói lượt qua một vài điểm mà cần tôi nhắc lại cho quý vị thấy rõ thôi. Thì trước hết nói về triết học thì ngài nói rằng triết học có hai cái điểm quan trọng là tìm chứng minh bản thể, tìm phương pháp giảng minh bản thể, tức là làm sao mà họ chứng minh được cái bản thể của vũ trụ, và làm sao mà họ tìm ra phương pháp giảng minh, tức là phải làm sao mà giải thích hay là làm sao mà thấy rõ ràng được cái bản thể đó. Một bên là chứng minh, một bên là đem ra biện giải cho người ta được thấy hiểu. Như điều đó thì ngài nói rằng nếu mà đem nói với tiểu thừa thì Phật giáo tiểu thừa không có chú trọng đến cái bản thể của vũ trụ vạn hữu, mà chỉ phân tích con người và tự vật hiện tại là hư giả, rồi tìm thể nhập nước bàn thôi, chứ mà không có muốn thấy cái bản thể của dạng hữu làm gì. Nhưng mà với tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo thì lại có cái điểm đó. Mà căn cứ theo Đại Thừa Phật Giáo thì sẽ chia ra làm bốn phần là giáo, lý, hạnh, quả. Cái phần giáo và lý đó, phần giáo thì coi như là cái phương pháp giảng minh về bản thể, phần lý coi như là đạt được hay là thấy được hay chứng minh được bản thể. Tự nhiên về giáo và lý đó, đó là hai cái vừa giảng minh và vừa chứng minh được bản thể của vũ trụ. Còn đến như nào là hạnh là quả thì cái đó nó còn vượt hơn tất cả triết học hiện giờ. Bởi vì triết học thì cao lắm, họ tìm thấy được cái bản thể vũ trụ hay là tìm giải thích được phần nào thôi. Còn ở đây mình thấy được bản thể vũ trụ, giải thích được bản thể vũ trụ mà còn chứng nhập, tu hành để chứng nhập vào đó nữa. Cho nên cái đây là cái đặc biệt chỉ có Đại Thừa Phật Giáo mới làm được. Vì vậy cho nên nói điểm này thì vừa Đại Thừa Phật Giáo có mà các cái nhà khoa học hay các nhà triết học họ không thể nào thấy tới. Bây giờ mới giải thích về những cái triết học. Vì ở đây là chúng tôi dịch trong bản chữ Hán, cho nên những cái danh từ của các cái nhà triết học đều đọc theo cái âm chữ Hán mà không có đọc theo cái tên đúng của họ, và mà quý vị nghe cũng hơi khó hiểu. Một, triết học chứng nghiệm và thực dụng của trường phái Đỗ Thi. Triết học chứng nghiệm và thực dụng là do các học giả người Mỹ đề xướng, rất thịnh hành ở nước họ. Ở Trung Quốc dựa trên phương diện nhiều người biết Đỗ Thi nên tạm dùng phái Đỗ Thi mà gọi tên. Phái triết học này chẳng tìm thuyết minh bản thể vạn hữu, chỉ tìm giải quyết theo sinh hoạt có liên hệ giữa nhân loại với nhau. Nói cách khác, tức là môn học chuyên nghiên cứu thực dụng đời sống của loài người. Lập thuyết này cho rằng bản thể vũ trụ vạn hữu dẫu có thể chứng minh cũng không quan hệ gì đến sinh hoạt hàng ngày của nhân loại. Việc cấp bách của nhân loại hiện nay đầu mối ở thực dụng trên sinh hoạt chung. Sự nỗ lực của phái này chính ở đây vậy, nên học giả thời nay phủ nhận đó chẳng phải triết học, tức là phủ nhận của phái này không phải là triết học. Thứ nữa, cho rằng hữu dụng, vô dụng chẳng phải là tiêu chuẩn tuyệt đối duy nhất, tức có thể nói cái hữu dụng đó cũng hẳn tùy thời, tùy chỗ mà có, biến hóa không, công năng trọn mất, không có hằng thường. Như người đói ăn, khát uống, chính lúc đói khát, đói khát uống ăn đó là hữu dụng, lúc không đói khát uống ăn cũng có thể gọi là vô dụng. Nhưng thế là phái này nói có thực dụng, tức là chân lý hiện hữu, còn không thực dụng, tức không phải chân lý hiện hữu. Y theo trước này muốn phủ nhận tất cả, đâu ngờ trước tiên bản thân của họ đã không có chỗ lập. Thì trước hết ngài Thái Hư ngài dẫn cái phái triết học Đỗ Thi, ngài nói rằng phái này thì gọi là triết học chứng nghiệm và thực dụng. Bởi vì cái chủ trương của phái này họ nói rằng cái sự quan trọng của con người bây giờ không phải là tìm thấy bản thể vũ trụ, mà cần phải làm sao cho mọi người được có những cái điều thực dụng đó. Những cái gì mà đem ra dùng được, áp dụng cho mình để mình sống trong hiện đại thì cái đó là cái cần thiết, cái đó là chân lý. Chứ còn tìm chân lý của vũ trụ thì nó mênh mông xa vời, giá trị tiền được cũng không lợi ích gì cho sự sống hiện đại. Mà sự sống hiện đại là cần thiết, có những món cần dùng, phải làm sao cho đủ, làm sao cho có, thì cái đó mới là cái thực tế. Thì như vậy, căn cứ theo cái thuyết này thì họ chỉ chú trọng làm sao mà lo cho mọi người có được tất cả nhu cầu trong cuộc sống hiện đại, đó là một chân lý. Còn ngoài ra cái gì cũng không phải là chân lý hết. Đó. Thì theo cái chỗ nhận xét Ngài Thế Hư, thì Ngài nói rằng một số những nhà triết học sau Ngài nói rằng như vậy thì cái nhóm này nó không phải là triết học rồi, bởi vì nó không tìm bản thể, cho nên nó không phải là triết học. Rồi đây mới nói, mới bác cái chủ trương này, nói rằng cái thực dụng là chân lý, thì Ngài mới nói cái thực dụng đâu có cố định. Có nhiều khi cái này hiện giờ nó là thực dụng cần cho mình dùng, mà mai mốt nó là không cần. Còn cái kia bây giờ chưa cần mà mai mốt nó lại cần, thành ra cái đó đâu có cố định. Ngài thí dụ như mình ăn và uống, cái khi đó thì cái ăn là cần, khi khác cái uống là cần, phải không? Nhưng mà khi ăn no rồi, uống đã khác rồi, thì cái uống và cái ăn còn cần nữa không? Thì như vậy nói rằng ở trên thực dụng và thực dụng như vậy thì đã nó có lúc cần và lúc không cần, thì nó đâu phải là chân lý. Phần chân lý thì vĩnh viễn không đổi thay, mà cái đó thì có khi cần khi không cần, hoặc là cái chỗ này cần chỗ khác không cần. Thì như vậy đâu có phải là chân lý mà nói đó là chân lý được. Đó là một cái chỗ mà Ngài nói rằng căn cứ theo đó thì cái thuyết này tự đổ vỡ chứ không cần phải có ai phá. Đến cái phần thứ hai, triết học sinh hoạt tinh thần của trường phái Âu Căng. Đây là triết học của nước Đức. Trường phái này vẫn chú trọng ở hành vi sinh hoạt, chẳng phải như triết học Huỳnh Chiến chuyên nghiên cứu bản thể vũ trụ vạn hữu. Nhưng mục đích của trường phái này trong phần triết học Huỳnh Chiến cũng đã nói lượt. Họ nói trong tất cả sự sanh diệt biến hóa, tức có cái không sanh diệt biến hóa luôn tồn tại, gọi đó là tinh thần, sinh mạng, là bản nguyên của thế giới và nhân sinh. 3. Triết học trực giác của phái Bá Tích Trung cùng triết học tích quán của phái La Tố Nhĩ. Phái Bá Tích Trung là triết học chính của nước Pháp, vì lấy tâm lý làm cơ bản nên gọi là trực giác. Phái La Tố Nhĩ là triết học của nước Anh, lấy số lý là nền tảng nên gọi là tích quán. Cả hai phái này đều phá bỏ lời của Phương Đức. Tư Tân Bắc nói rằng bất khả chi, chỉ chi trên tiến trình mà lập thuyết của họ. Tư Tân Bắc nói có thể tóm lược rằng sự lý là bất khả chi, cũng khả chi. Bản thể vũ trụ vạn hữu là bất khả chi, bởi bất khả chi nên giác qua chẳng bàn. Nhưng hai nhà kia họ cho cái bất khả chi đó chẳng phải bất khả chi tuyệt đối, cũng do chưa được phương pháp năng chi nên bất chi. Như thế Bá Tích Trung lập trực giác làm phương pháp trên tâm lý, tóm lại đều còn nằm trong vòng thí nghiệm, chưa đưa ra chứng thực. Ba trường phái triết học kể trên đại khái khả dĩ đại biểu cho nền triết học hiện đại đã mang mục đích của hình như thượng học mà chưa có thể chứng minh. Lõa đem triết học giả danh không thực xưa nay đó để phủ nhận, nhưng ở trong Phật pháp thì tuyệt đối không thể phủ nhận, vì phần lý của đại thừa là ba cõi chỉ có thức, tánh của muôn pháp vẫn là không, vốn ở hiện chính chứ không phải là ở những lời nói rỗng. Những người muốn đạt được mục đích hình như thượng học nên nghiên cứu đó. Ở đây là Ngài dẫn những cái nhà triết học về trực giác như là ông Bá Tích Trung, ông La Tố Nhĩ và ông Tân Tắc Tư ở Tư Tắc Tân Tư Tân Tắc Tư Tân Tắc. Đó là những cái nhà triết học mà cận đại, người ta phủ nhận các nhà triết học về quá khứ, bởi vì các nhà triết học quá khứ họ chỉ lập giả danh mà họ không có chịu thực nghiệm. Các nhà này thì chủ trương phải thực nghiệm, nhưng mà khi nói tới thực nghiệm thì họ cho rằng cái bản thể của vũ trụ vạn hữu trong đó nó có cái mình biết được mà có cái mình không thể biết được. Bởi vậy trong tất cả không thể nào mà mình đều đem ra chứng minh cụ thể hết. Vì lẽ đó cho nên đối với các cái nhà triết học này, về phần lý thuyết cũng như là thực nghiệm của họ cũng còn ở trong mờ ảo, chứ chưa có chứng thực. Khác với giáo lý đại thừa, khác ở chỗ nào? Vì về giáo lý đại thừa, về lý thì trong đại thừa nói rằng ba cõi chỉ có thức, tánh cái nguyên pháp vẫn là không. Đó, như tôi thỉnh thoảng có nói đó, tánh nguyên pháp vẫn là không, vốn ở hiện chính chứ không phải ở những lời nói chung. Cho nên bây giờ chỗ này những người học Phật của chúng ta phải chú ý, bởi vì chúng ta học giáo lý đại thừa thì giáo lý đại thừa là dạy cho chúng ta thực chứng được ba cõi là duy tâm hay là duy thức, tam giới duy thức hay là duy tâm, và thực chứng được tất cả nguyên pháp tánh là không. Cái chỗ đó là cái chỗ thực chứng chứ không phải chỗ nói chung. Nhưng bây giờ chính những nhà học Phật với những lý đó cũng sao không nói chung thôi chứ không có thực chứng. Bởi lẽ đó cho nên chúng ta là người chưa nói tu theo đại thừa mà chỉ là học ngôn ngữ chứ chưa có học đạt được cái chỗ chú chứng. Chứ còn đúng với tinh thần đại thừa, đó là cái chỗ mình thực chứng, mình thấy như vậy, nhận được như vậy mới nói ra, chứ không phải là nói một cách là bắt chước. Đó, nếu mà mình đến như vậy rồi thì mình đã vượt ngoài, vượt cao hơn tất cả những cái triết thuyết cả đông và tây phải chưa. Còn nếu mình không được như vậy thì mình cũng là lối học lóm để nói ra với các cái gì đó thôi. Đó là điểm sơ ra cái chỗ đồng diện của Phật giáo tiểu thừa đại thừa đối với các học phái hiện đại.